Tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 5 tháng 10 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô. Cùng với giới thiệu, hôm nay chúng ta bắt đầu chương trình cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Và có lẽ mùa thu của tháng 10 năm nay 2019 cũng đã đến với chúng ta được một tuần rồi, thưa cô Nam Phương. Mùa thu là tiết trời dễ chịu nhất trong năm tại Texas, khi ánh nắng không còn quá gay gắt. Mùa mưa bão tại Texas cũng vừa qua đi. Mùa thu kéo dài từ đầu tháng 10 đến tháng 12, mang theo những cơn gió heo may, se se lạnh rất riêng tư. Gió heo may chắc chắn sẽ đến vào thứ hai tuần tới này với sự hiền hòa, làm vơi đi cái oi bức của mùa hè vừa qua, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy lạnh. Cái sợ của mùa hè, cái nóng của mùa hè đã qua đi, mang lại cái tình yêu của mùa thu, thưa cô Nam Phương. Vậy mà tôi không nghe mùa thu, tôi không nghe rạo rực, tôi không nghe rừng thu. Tại Việt Nam, cái cố làm cho dân yêu, cái phải làm cho dân sợ chẳng còn ý nghĩa gì, chẳng còn ý nghĩa gì với dân mình khi người dân đang ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi. 44 mùa lá đổ, Đảng làm dân tôi khổ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay sẽ tâm tình với cái đáng yêu và cái đáng phải sợ, cái đáng phải sợ khi đang sống tại Việt Nam. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin được gửi lời đến bên thành phố Thăng Long thân mến của tôi và của cô nữa. Gửi lời thăm đến luật sư Lê Thị Công Nhân. Thưa nữa, thưa cô Lê Thị Công Nhân, nghe được tôi ạ?
Xin chào chú nhà văn Phạm Đình Minh và các anh chị của quý đài. Công Nhân hôm nay rất vui được trò chuyện trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Hà Nội.
Tôi rất vui được nghe lại tiếng cô, rất vui được nghe lại tiếng anh Quyền. Và nghe vui hơn nữa là cháu Luca vẫn khỏe phải không, thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Dạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm. Con gái của công nhân của cháu năm nay là 8 tuổi và vừa bước vào lớp 3, học ở trường ở Việt Nam thì gọi là trường ứng tuyến đấy. Đấy, tức là ở phường nào thì học của cái trường của phường đó. Đấy, không cần biết là có gần nhà hay có phù hợp hay không. Đấy, còn nếu không mà học ở trường khác tiếng thì sẽ phải đóng rất là nhiều tiền. Con cháu hiện giờ là đang học lớp 3 ở trường Phương Mai ở gần nhà. Và cái ngôi trường đó thì nằm ở trong một cái con ngõ và nó rất là chật chội và ô nhiễm môi trường kinh khủng, bởi vì là sân chơi thì rất là chật và xung quanh thì là chợ búa rất là ấm ý, đặc trưng của Việt Nam, và người ta xây dựng thì gần như là không có một cái biện pháp nào để mà bảo đảm cái vấn đề môi trường trong lúc mà xây dựng. Đấy, và cái việc mà cho con nhỏ đi học trong một cái môi trường như vậy với một cái nền giáo dục của Việt Cộng như vậy thì thực sự là ở những bậc cha mẹ như là vợ chồng cháu thì luôn có một cái tâm thế giống như là một cuộc đấu tranh giành giật để cân bằng lại con mình trước những cái áp lực về mặt văn hóa giáo dục mà nó lớn như là một cái luồng chảy khổng lồ và duy nhất ở trên cái đất nước Việt Nam này, đó là cái văn hóa và cái nền giáo dục để mà phục vụ cho cái chế độ độc tài chính trị của Việt Cộng, chứ không phải là một nền văn hóa nhân văn và càng không phải là một cái nền giáo dục khai phóng. Thì đó là hoàn cảnh của gia đình cháu, và hiện giờ thì chúng cháu vẫn sống tại nhà mẹ đẻ của cháu là bà Trần Thị Lệ, và mẹ cháu thì bị tai biến não cái này đã 7 năm. Và công việc của cháu hiện tại thì là một người nội trợ lo việc của gia đình. Với mẹ cháu như vậy và con cháu thì còn rất là nhỏ. Cảm ơn chú ạ.
Tôi nói chuyện với cô, tôi vui từ đêm hôm qua cho tới bây giờ, thưa cô, đấy thì công nhân chẳng có gì khác ở trong cô cả. Cô nhắc đến mẹ cô, chồng cô, con cô, có một cái chỗ đứng rất là gần trong trái tim của tôi, thưa cô. Tôi còn nhớ, tôi sẽ hỏi chuyện 10 năm trước. lần mẹ cô, bà Trần Thị Lệ và cô Lê Thị Kim Thu đi đến nhà tù đón cô về. Ngay lúc đó chương trình này đang được phát thanh đi trên đài Sài Gòn Dallas ấy. Tôi không biết có cách nào cô nói cho mẹ cô biết, viết trên giấy tôi là Phan Đình Minh gửi lời thăm hay không. Nhưng đối với tôi lúc nào cô cũng là một người em, một người con rất thân mến của cộng đồng người Việt trên toàn cầu này, thưa cô. Mùa thu Hà Nội.
Cảm ơn chú ạ. Cháu sẽ gửi lời hỏi thăm của chú đến má cháu. Má cháu chắc chắn là vẫn nhớ chú ạ. Tên tuổi của chú thì rất là nhiều người biết, nhưng mà cháu vẫn nhớ chú nhà văn Phan Đình Minh.
Tôi nghe mấy ông công an hình như là hồi giờ này hồi họ đang ngồi ở dưới khu gì đó, bờ hồ gì đó, Hoàn Kiếm gì đó. Họ mở cái iPad gì đó. Cả đám công an nó ngồi nó nghe tôi nói mà. Chả có gì mình sợ, mình không nói cả. Và mình đều nói những điều tốt lành cả chứ. Mình nói những điều tốt lành cho dân tộc cả mà. Nói về điều tốt lành đi, mùa thu đến Hà Nội. Nó có mát hơn không? Nó có mát hơn không, thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Thưa quý vị, trong lịch sử của Hà Nội nói chung và cuộc đời của cháu khi mà sống ở Hà Nội, thì cháu là một người Việt Nam 7 đời, nếu mà nói trong gốc đó. Cháu sinh năm 79 và ra Hà Nội năm 1986 và sống tại Hà Nội cho đến giờ, thì chưa bao giờ cháu thấy cái môi trường không khí của Hà Nội ô nhiễm một cách thậm tệ nghiêm trọng như là năm 2019 này. Và theo những cái trạm quan trắc, tức là hoàn toàn là khoa học thuần túy đó, của các cái tổ chức chuyên về môi trường có uy tín ở trên thế giới, cái này là cái quan trắc của toàn cầu luôn, thì trong suốt một tháng vừa qua, tức là mùa thu Hà Nội mà rất là đẹp đó, thì rất là đẹp trong giai thoại, trong văn học, thì trong suốt một tháng vừa rồi là Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới. Vâng, phải nói rõ hơn, nhất thế giới thì tức là nhất vũ trụ luôn đấy, vì thế giới, cả cái vũ trụ thì chỉ có thế giới là được coi là hiện giờ là có sự sống. Vậy mà cái đất nước Việt Nam bé nhỏ của chúng ta vốn có một cái môi trường sống tự nhiên, phải nói là đa dạng và đẹp và đa dạng hoàn hảo ở trên thế giới, mà từ ngày xưa cháu học chuyên về dùng về ban khối C, ban sử địa đó, thì đã biết được cái sự ngợi khen của thế giới dành cho cái môi trường tự nhiên của Việt Nam là tuyệt vời như thế nào, phong phú như thế nào. Đấy, với một cái đất nước mảnh mai mà có một cái chiều dài dọc theo đất nước là biển, là rừng, là núi rất phong phú với các cái loại hình về khí hậu, có tuyết thì lên Mẫu Sơn ở Lạng Sơn hoặc là Cao Bằng, Hà Giang, các vùng miền núi phía Bắc, rồi hàn đới, ôn đới trải dọc theo trục của dãy núi Trường Sơn đất nước, rồi có sa mạc, rồi có tất cả những vùng bán sơn địa các loại hình tuyệt vời. Vậy mà hiện nay thì với sự cai trị của Việt Nam, họ đã biến đất nước thành một cái nơi rất là tan hoang và ô nhiễm không thể nào mà tả hết được. Vậy có những môn chỉ số thậm chí là còn hơn cả 300, tức là chỉ số bụi mịn PM2.5 kim loại nặng ở trong không khí. Thì cháu hiện giờ đang sống trong một cái môi trường như vậy, và khi chúng nhắc đến mùa thu Hà Nội thì phải nói thêm là mùa thu đó đã chết rồi, và cháu thực sự cảm nhận rằng là nó không thể khôi phục được trong vòng 20 năm sắp tới, nếu như vẫn còn cái nền quản trị hành chính với sự cai trị độc tài của chính trị, độc tài chính trị của Việt Cộng như hiện nay, thì gần như không có một cơ may nào để cho Hà Nội có thể khôi phục được cái môi trường sống. Và cái vấn đề của bầu không khí đó thì nó bao trùm lên tất cả. Đấy, người giàu họ có thể cướp một mảnh đất, họ xây một khu đô thị và họ ở riêng với nhau, cái đó họ làm được. Họ có thể xây bệnh viện nhà giàu cho họ riêng với nhau, họ làm được. Nhưng cấp thoát nước và không khí thì họ không thể làm được, và cháu tin chắc là vĩnh viễn không bao giờ họ có thể làm được cái điều đó để dành riêng cho họ. Và cho dù những đại gia quan chức Việt Cộng có giàu có đến mấy, có tách biệt mình ra khỏi đại bộ phận của dân chúng, bình dân, thì họ cũng không thể thay đổi được cái hiện trạng ô nhiễm không khí và cấp thoát nước khủng khiếp của Việt Nam hiện nay. Mà trong cái đợt mưa lớn vừa rồi cách đây khoảng 2-3 tuần thôi, thì những cái khu resort năm sao, ví dụ như là Tin Tơn, Phú Quốc đó, thì nó đã bị ngập lụt tràn trề luôn. Và tất cả những ngập lụt đó thì đều là những cái nước cống lãnh, thay vì được xử lý nghiêm túc, nghiêm minh, đúng quy trình, thì đã bị tham nhũng ăn cắp hết tất cả những cái quy trình và những cái vật tư để mà xử lý đó. Và cuối cùng thì những cái hình ảnh về những khu nghỉ dưỡng sang trọng chuyên cho giới nhà giàu như vậy thì cũng bị ngập lụt ở trong nước cống thải rất là dơ bẩn. Và đó là cái tình trạng của Việt Nam hiện nay, của thủ đô Hà Nội hiện nay. Và cái sự ô nhiễm không khí đó nó báo động đến mức độ mà hiện giờ đang có cả một cái phong trào truyền tay nhau của người nước ngoài sống tại Hà Nội và Sài Gòn đó, là người ta đang lên những cái kế hoạch để mà rời bỏ Việt Nam, bởi vì là có kiếm bao nhiêu tiền, có làm vương làm tướng đi chăng nữa mà không có được một cái sức khỏe, một cái môi trường sống trong sạch thì hoàn toàn nó vô nghĩa. Và với những cái chỉ số ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức 200 và thỉnh thoảng lên đến tận hơn 300 thì quý vị không thể hiểu, không thể hình dung được là nơi mọi người đang sống so với nơi mà công nhân đang ở là Hà Nội đó. Thì cái chỉ số như công nhân được biết, ví dụ ở Texas, ở Cali hoặc là ở Washington mà các bạn bè hay đang lên ở hải ngoại đó, thậm chí chỉ số ở bên đó chỉ ở mức 8, 10 hoặc là 15 gì đó, tức là ở Việt Nam ô nhiễm gấp hàng mấy chục lần so với ở bên nước ngoài, không thể tưởng tượng nổi luôn. Đấy, và những người như là cháu thì mắc những cái căn bệnh về đường hô hấp trên đó, nó rất là bi thảm, bởi vì là nó không có một cơ may nào để mà có thể khắc phục được. Và ví dụ như bản thân cháu thì gần tất cả những bệnh về đường hô hấp trên, viêm tai mũi họng mắt, viêm phế quản, và cháu có bị thêm bệnh hen phải dùng những cái thuốc xịt để chống co thắt phế quản, thì những cái ngày ô nhiễm như thế này thật sự là công nhân còn cảm thấy cái không khí mà mình hít thở vào họng nó nhộn nhạo, nó có sạn luôn, nó phần phùi luôn, chứ nó không phải là một cái không khí vất vả nữa. Hít thở đến đâu là mình cảm thấy nó ngứa, nó đan lên như vậy ở trong cổ họng. Và nếu quý vị quan tâm thì sẽ thấy là báo chí cũng đăng rất là nhiều những cái bài viết từ các cái thông tin từ các cái bệnh viện là số lượng người đến khám và nhập viện vì những căn bệnh hô hấp là tăng lên một cách khủng khiếp, không còn lời nào để muốn miêu tả nổi trong những cái ngày tháng vừa rồi. Và cái câu chuyện về ô nhiễm không khí đó thì chắc mọi người cũng quá biết là đến khi mà bệnh tật nó bộc lộ thì nó đã được ủ từ rất lâu rồi. Đấy, nó đã được tích trữ, được ủ lại ở trong người mình rất là lâu rồi, vì vấn đề của môi trường nó là chết dần chết mòn chứ không phải chết ngay. Và với cái sự cai trị độc đoán của Việt Cộng đó, thì họ đã loại bỏ tất cả những người có trình độ, có tâm huyết với việc xây dựng phát triển đất nước, xã hội, con người một cách tốt đẹp, mà tất cả chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất là lũ lấy cái chế độ độc tài của họ và không còn một mục đích gì khác. Chính vì vậy mà cuộc sống, sức khỏe, sinh mạng của người dân Việt Nam hiện nay thì đang bị chà đạp và lụi tàn một cách thật sự là cháu cảm thấy không có một cơ may nào có thể vượt lại được nếu như cái nền chính trị độc tài của Việt Cộng vẫn còn đó.
44 mùa lá đổ, Đảng làm dân tôi khổ. Tôi muốn nói những câu khác cơ cô ạ. Nhưng mà không nói được là vì sự thật đó là như vậy. Tôi cảm ơn cô đã giúp tôi, tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu đang nghe chương trình này. Có những người đã gửi text, gửi email cho tôi thực hiện một chương trình về về không khí, về thời gian, về không gian tại Việt Nam. Và người luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân đã nói dùm cho tôi đến quý vị yêu cầu cái chương trình ngày hôm nay. Thì cô Lê Thị Công Nhân, điều cô nói cách đây một tuần tôi cũng nói chuyện với nhà văn Đầm Xòe, bà Đầm Xòe Phạm Thành. Ông ta nói với tôi là Hà Nội bây giờ tất cả nó chỉ là đường nhựa thôi, một thành phố đường nhựa. Và thứ hai nữa là đất của Đảng, nó muốn đốt chỗ nào nó đốt. Nếu có những cái chỗ cháy lớn ở Hà Nội ấy, thì không phải là do tự nhiên mà nó cháy đâu. Đảng ta đốt để lấy đất xây nhà. Và nếu Đảng ta đốt ấy, thì cái không khí nó ô nhiễm, người dân phải chịu, mà Đảng ta cũng phải biết là nó cũng phải thở cái không khí nó đốt vậy thôi. Tôi muốn hỏi lại cô, 10 năm tình cũ, 10 năm trong không khí nhà tù nhỏ, rồi 10 năm ra ngoài trong không khí nhà tù lớn còn khốn nạn hơn nữa. Có cái kỷ niệm nào cần nhớ lại 10 năm trước và ngày hôm nay, thưa luật sư Lê Thị Công Nhân?
Vâng, ngày này 10 năm trước thì là cháu đang ở trên nhà tù số 5, Lam Sơn, Thanh Hóa. Đó là một cái nhà tù cũng rất là khét tiếng. Bởi vì trong cái nhà tù của cháu ở đó thì có một cái phân trại ở Cẩm Thủy chuyên dành cho nam giới, và cháu được biết rằng trước thời gian trước đây đó là họ, cái nhà tù đó chuyên dành để cho gọi là tù cải tạo của những người làm việc cho nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đó là một cái phân trại của cái nhà tù mà cháu đã từng ở đó, còn cháu thì ở bên phân trại nữ. Và nhớ lại 10 năm trước thì thực sự là giống như là một giấc mơ đó, và cũng cảm thấy thảng thốt là thời gian trôi nhanh quá. 10 năm trước thì cháu vẫn được gọi là thanh niên, nhưng mà đến bây giờ thì cháu đã qua lứa tuổi thanh niên rồi, bây giờ cháu đã được gọi là tráng niên. Vâng, thời gian trôi thật là nhanh. Và có một cái niềm vui đó là cảm ơn Internet và cảm ơn mạng xã hội. Nhờ có những cái phương tiện kỹ thuật thông minh và gần như là miễn phí đó, mà cũng là phải biết ơn trí tuệ của nhân loại. Đấy, họ đã rất là yêu thương và ước mong con người được khai phóng tự do, mà họ đã tạo ra cái hệ thống như vậy. Và từ khi mà Internet bùng nổ, nhất là mạng xã hội, thì chẳng thấy rõ ràng là số lượng người cất lên tiếng nói, bất đồng chính kiến của mình, cất lên tiếng nói có khát khao tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam ngày càng đông ở trong quốc nội. Và thực sự là đã tạo lập nên được một cái cộng đồng, phải nói rõ là như vậy, một cộng đồng sống động và hoàn toàn có thật, có mối liên hệ với nhau trực tiếp ở trong nước, là một lực lượng đối lập mà Việt Cộng không thể nào chối bỏ được, đấy, không thể nào phủ nhận được, chỉ có cách là phải đối mặt như thế nào thôi. Tuy hiện giờ thì Việt Cộng hoàn toàn nắm trong tay tất cả những quyền lực nhà nước và tất cả những thứ vũ khí để mà đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, nhưng sự phát triển của lực đối lập của phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam đó, là một điều không thể cưỡng lại và không thể phủ nhận được. Và như một người như cháu thì khi mà nhìn vào phong trào như vậy thì cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì gần như mỗi ngày đều có thêm những tiếng nói mới là trực diện và công khai danh tính của mình để mà cất lên tiếng nói thật sự, suy nghĩ thật sự của mình về các cái hiện tình chính trị xã hội Việt Nam hiện nay, và chỉ đích danh là nền chính trị độc tài của Việt Nam phải chịu trách nhiệm lớn nhất và đầu tiên, lớn nhất và cuối cùng cho cái hiện trạng của đất nước hiện nay. Và khi nhìn vào một cái lực lượng như vậy thì cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì nó rất là phong phú, thú vị, và mọi người đều giống như là đã bước qua được một cái ranh giới sợ hãi rất là mong manh, tuy mong manh nhưng mà lại nếu chưa bước qua được thì cảm thấy khó vô cùng. Đấy, và bây giờ thì với một lực lượng, một phong trào như vậy được hình thành một cách rất sống động và ngày càng đông đúc, thì nhiều khi đối mặt với những khó khăn ở trong cuộc sống, về việc là bị OS, bị cô lập ở trong cái không gian mà mình đang ở, cái địa phương mà mình đang ở, và rồi thì những cái vấn đề về kinh tế tài chính rất là khó khăn vân vân, thì cháu vẫn không bị lung lay một chút nào cái niềm tin của mình rằng chắc chắn phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và cái chế độ độc tài Việt Cộng chắc chắn là sẽ phải bị chấm dứt. Đấy, có thể là lâu hoặc là sớm thì không biết chắc, nhưng cái vector đó là không thể nào vững lại được. Đấy, và hiện giờ khi mà nhìn sang phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông, hay còn gọi là uprising Hồng Kông, tức là cuộc nổi dậy của Hồng Kông đó, thì thực sự là như là cá nhân của công nhân đó, thì cảm thấy được cổ vũ rất là lớn và có một động lực rất lớn, một niềm an ủi, một niềm tin và cả một lòng biết ơn đối với họ. Một vùng lãnh thổ chỉ có 7 triệu dân thôi mà họ đã thể hiện một cái khát vọng, một tinh thần dấn thân và một sự sáng tạo phải nói là cực kỳ mới mẻ, phong phú, quyết tử trong cái lý tưởng của họ, khát khao tự do, dân chủ, nhân quyền. Và cụ thể là hiện giờ họ đã tiến tới một cái ngưỡng, một cái mốc mà thực sự mình cảm thấy ngưỡng mộ, nó vượt trội và nó vô cùng là đặc biệt. Đấy, có thể nói người ta gọi là một cuộc đấu tranh đến cùng, đó là họ đã tuyên bố thành lập chính quyền lâm thời, chính phủ lâm thời, và chính thức kêu gọi thành lập một nhà nước Hồng Kông độc lập luôn, chứ không còn là một vùng lãnh thổ, một quốc gia, hai chế độ gì cả đối với cả Trung Cộng. Thì với một cái thế lực phải nói là tà đạo như là Trung Cộng, mà bây giờ người ta gọi là China-Zi, cháu gọi theo tiếng Việt là China-Zi, tức là ghép giữa China và Nazi của Đức Quốc xã, tức là Việt Cộng sản Trung Quốc là một nhà nước phát xít mới. Thì một thế lực khổng lồ đang cai trị 1 tỷ tư dân như vậy mà đang phải đứng động và sáng váng với uprising Hồng Kông, thì rõ ràng là người Việt Nam của chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta trong một cái tâm thế còn thua kém rất nhiều so với cuộc nổi dậy của người Hồng Kông, thì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng lây những cái thành quả của cuộc nổi dậy của người dân Hồng Kông chống lại Chinazi. Mà như cháu vẫn nói vui đó, Chinazi là anh của Vinazi, tất nước của chúng ta cũng không khác gì một nhà nước phát xít. Vi Nazi là ghép của Việt Nam, Vina và Nazi. Thì rõ ràng là dân trí và cái tinh thần của người dân xứ Việt Cộng, phải nói vậy cho rõ vì nó khác với Việt Nam trước đây nhiều quá. Nó đã trở nên suy tàn rất là nhiều dưới sự cai trị của Việt Cộng. Và cái phong trào đấu tranh dân chủ của chúng ta mặc dù có những sự phát triển và lạc quan nhưng vẫn còn thua rất nhiều so với phong trào nổi dậy của người dân Hồng Kông. Và rõ ràng chúng ta hãy hết mình ủng hộ trong cái năng lực của mình, có thể ví dụ như bằng tinh thần và những lời cầu nguyện quý giá, mà cũng là điều rất là quý giá cho cuộc nổi dậy của người dân Hồng Kông để chống lại tà quyền của Trung Cộng, một thế lực ma quỷ khổng lồ ở trên thế giới. Thì nếu như họ thành công thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hưởng lợi, không những là lợi ích mà cả về cả những khía cạnh khác. Đấy. Không chỉ là những cái lợi ích mà có thể cân đo lường đong đếm được, mà ở những cái khía cạnh về tinh thần, về danh dự, về tình cảm con người đều vô cùng tốt đối với những đất nước, đối với những nơi, những dân tộc mà đang bị Trung Cộng cai trị. Mà cay đắng nhất, thảm hại nhất trong số đó lại là Việt Nam, xứ Việt Cộng, một cái đất nước tuy hình thức là độc lập, tự chủ, một quốc gia, nhưng những sinh hoạt trong đời sống chính trị thì gần như hoàn toàn đã trở thành thần phục, thành chư hầu, thành tay sai cho chính quyền của Trung Cộng, thể hiện trong mọi mặt của đời sống, từ kinh tế, văn hóa và thậm chí đến hành pháp. Như quý vị cũng biết, thời gian gần đây thì tội phạm người Trung Quốc tung hoành ở trên đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc, một cách lộng hành, một cách ngang ngược và trắng trợn, với những tội phạm khủng khiếp, chúng xây dựng cả những nhà máy để mà sản xuất ma túy và thậm chí sang Việt Nam và tuyển những trẻ em của Việt Nam để đóng những bộ phim khiêu dâm, rồi tội phạm mua bán người, mua bán trẻ sơ sinh, thai nhi. Đấy, những thứ mà khi chúng ta nghe nói đến thì cảm thấy ghê tởm, phẫn nộ rùng mình và căm thù, và cảm thấy thật là cay đắng là tại sao Việt Nam với một cái bộ máy nhà nước nhân sự khổng lồ như vậy, khổng lồ nhất thế giới, mà người ta đã tính ra là 9 người dân Việt Nam phải nuôi một tên công chức nhà nước, trong khi ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp thì là 100 người mới nuôi một người như vậy. Tức là cái bộ máy hành chính nhà nước của xứ Việt Cộng nó cồng kềnh, nó thô lậu gấp 10 lần, hàng chục lần so với nhân loại văn minh. Thế mà lại để cho một cái sự lộng hành của tội phạm Trung Quốc ở trên đất nước Việt Nam, mà mỗi khi những vụ việc như vậy bị bắt, bị phá án đó, mà thường xuyên, không bây giờ là hàng tuần luôn, cho quý vị những cái đại án khủng khiếp như vậy, thì quý vị biết hành xử của Việt Nam hiện nay là gì không? Chính quyền Việt Cộng gần như ngay lập tức là sau khi bắt giữ những tên tội phạm đó, những cái ổ tội phạm đó, thì ngay lập tức đưa chúng về biên giới sang kia, về Trung Quốc bằng đường bộ ngay lập tức luôn. Thực sự là một người làm luật, tôi không tài nào hiểu nổi cái ứng xử đó của chính quyền Việt Cộng. Nó y hệt như là một đã biến Việt Nam thành một cái tỉnh lỵ hoặc một cái huyện của Trung Quốc. Và
chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với luật sư Lê Thị Công Nhân. Cô Công Nhân nghe được tôi không?
Dạ có, tự nhiên bị cắt ngang.
Không sao, chúng ta sẽ bị cắt, không sao. Mình, tôi nói với cô như thế này này, tất cả những điều cô nói ấy, có những cái điều tôi chưa phải chuyển đề tài, thì cô đã giúp tôi chuyển đề tài từ mùa thu sang những điều tôi sẽ tiếp tục tôi nói chuyện với cô. Có điều cô nói là vượt qua sự sợ hãi, tôi chắc chắn tôi sẽ nhắc đến. Có một điều nữa, cô nói về chữ phát xít Trung Cộng ấy. Thực ra ấy, thì cô biết phát xít và cộng sản ấy, thằng phát xít ấy, nó còn tốt hơn thằng cộng sản đấy. Thằng phát xít ấy, nó không giết người của nó cô ạ. Phát xít Đức nó không giết người Đức, phát xít Nhật nó không giết người Nhật, phát xít Ý nó không giết người Ý, nhưng cộng sản nó giết người của nó mà. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây với nhà bà Đồng Xòe, tôi nói là Trung Quốc nó giết hơn 120 triệu người dân của nó mà. Trung Cộng như vậy, Trung Quốc, thằng Việt Cộng nó cũng đã giết bao nhiêu triệu người dân Việt Nam. Thằng cộng sản nó ác 100 lần hơn thằng phát xít, thưa cổ. Cô nhắc đến Cô nhắc đến cái sự sợ hãi, đêm hôm qua đặc biệt lắm. Tôi nhận được một cái tài liệu đặc biệt lắm, bí mật lắm. Không biết làm sao nó bí mật mà lại tôi đã bật mí được một cái bài giảng dạy tuyên truyền của dân vận của Việt Cộng, của Việt Cộng. Nó có 2-3 phần. Phần đầu nó nói là phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ. Nếu không thể làm cho người dân yêu mến, điều mà tôi e đây là thật sự sự thật cay đắng, phải chấp thuận, phải chấp nhận, thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn. Cái điều này quan trọng này. Nguyên văn cô tôi đọc để cô thấy nó ảnh hưởng vào đến cái trường hợp của cô như thế nào, cô phải đi tù như thế nào. Nguyên văn của nó là phải giữ cho cái gọi là phong trào dân chủ đối lập không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng. Phải làm sao để nó chỉ hoạt động manh mung, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ, làm cho nó có nhiều lãnh tụ mà ít không được quần chúng theo. Đó là hai cái điều mà tôi đề cập đến với cô ngày hôm nay, yêu và ghét. Chắc chắn cái tên này, cái tên mà nó viết bài dạy này, tuyên truyền dân vận này của cho Việt Cộng ấy, nó nói là chắc chắn là không có người dân yêu bây giờ. Phải làm cho người dân nó sợ, phải làm cho người dân cho nó sợ, và phải làm cho cái phong trào dân chủ không bao giờ trở thành một phong trào đúng nghĩa. Cô nghĩ thế nào về những cái điều rất là quan trọng này, nó được phát xuất từ miệng, từ bài viết của một tay Việt Cộng mà thưa cô Lê Thị Công Nhân?
Vâng, chắc chắn là những điều chú nói là hoàn toàn đúng với những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Cái cách mà Việt Cộng họ đối xử với lực lượng đối lập. Mặc dù vậy thì cháu cũng không cảm thấy sợ hãi gì khi mà biết những cái điều đó. Và những điều đó cũng không có gì mới đâu ạ. Nhiều khi cháu nghĩ nếu cháu là một tên Việt Cộng và có một mục đích duy nhất là giữ lấy cái thể chế độc tài, thì chắc chắn là cũng sẽ nghĩ ra những cái điều ghê tởm như vậy. Tức là một sự khinh miệt tuyệt đối đối với người dân, công dân của đất nước của mình. Không coi đó là con người, là công dân, chỉ coi là một thứ nô lệ, một thứ công cụ để cho họ bóc lột, đàn áp và xoay vần cuộc đời của họ. Những cái gọi là cẩm nang hoặc là những cái giáo án mà ở Việt Nam bọn cháu hay gọi chung là gọi là chống phản động của nhà nước họ đưa ra để dạy cho tuyên giáo, cho lực lượng tuyên giáo tuyên truyền, dạy cho công an, dạy cho quân đội và dạy cho những cái nhóm người dân mà làm tay sai cho họ, thường là các cái hội mà do nhà nước họ thành lập, như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, rồi dân phòng, dân phố, vân vân, rất là nhiều. Thì cứ cho rằng những việc họ làm đó trong con mắt họ thì họ vẫn làm từ xưa đến nay và nó thực sự là có hiệu quả chứ không phải là không. Nhưng hiệu quả từ như thế nào và có đạt được như ý hay không thì cháu cho rằng là không bao giờ kẻ ác nói chung cũng như là Việt Cộng nói riêng có thể đạt được mãn nguyện như ý của chúng. Bởi vì rõ ràng là phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam, lực lượng đối lập của Việt Nam ngày càng đông lên và người dân ngày càng bớt sợ hãi. Đó là một cái vector rõ ràng mà công nhân nhìn thấy là một người đang sống trong quốc nội đây chứ không phải là ở nước ngoài.
Trong cái bài viết có câu nữa là phải làm sao để chúng ta vẫn chấn áp được đối lập dân chủ nhưng vẫn không làm sứt mẻ quan hệ ngoại giao đang ngày một tốt hơn với Hoa Kỳ và Tây Phương. Vốn là những kẻ đạo đức giả, duy lợi và thực dụng, nhưng thích rao bán tấm áo dân chủ tự do cùng với những khẩu hiệu tốt đẹp khác. Cái điều này có nghĩa chắc là nó cũng đúng như với những cái hoàn cảnh của cô, với những người được tranh đấu dân chủ như hay luật sư Nguyễn Văn Đài ngày xưa, thỉnh thoảng được các nhà ngoại giao Tây Phương tiếp đón, và cái mục đích của chúng nó làm như vậy. Cô vừa mới nói, cô nói tiếp đi cô Lê Thị Công Nhân.
Thưa chú, là cái việc mà phong trào đấu tranh dân chủ chưa phát triển và thành công như ý của chúng ta mong muốn thì nó có rất là nhiều lý do. Ngoài cái lý do là sự phá hoại của kẻ thù và Việt Cộng, đó là điều đương nhiên, chúng ta phải dự đoán được trước mà hàng ngày phải đối mặt với nó, vì đó là một cái thực tế không thể nào mà phủ nhận được. Vì họ là cái thế lực độc tài duy nhất ở trên đất nước này. họ độc tài nắm giữ toàn bộ quyền lực của nhà nước và chỉ công cụ để mà thực hiện cái quyền lực đó. Còn lại thì người dân của chúng ta cũng mình với những cái sự yếu kém, những khiếm khuyết, những tật xấu, những nét văn hóa lạc hậu tăm tối vẫn còn cắm rất sâu ở trong não trạng, trong tâm lý, tâm hồn, sự hiểu biết của chính mình còn rất nhiều những cái điểm yếu và hạn chế như vậy, thì cũng góp phần làm cho phong trào đấu tranh dân chủ nó chậm lại, nó trì trệ, nó có nhiều khiếm khuyết, thậm chí có cả những lỗi lầm. Và cháu nghĩ rằng đó là một cái nhìn nhận hoàn toàn khách quan mà mình cần phải can đảm, cần phải một mặt vừa khiêm nhường, một mặt vừa phóng khoáng để nhìn ra những cái điều đó, cái yếu điểm đó của bản thân mình nói riêng, cũng như là dân tộc mình, phong trào đấu tranh dân chủ của mình tham gia nói chung đều có những cái điều đó. Và đây cũng là một điều nó gần như là tất nhiên, đương nhiên vậy. Trong xã hội bình thường có bao nhiêu tầng lớp, đúng không ạ, bao nhiêu nghề nghiệp, rồi những cá tính khác nhau. Vậy thì bỗng dưng một ngày nào đó, đến một cái ngưỡng, một cái tới hạn nào đó, người ta cảm thấy rằng là cần phải bứt phá, cần phải thay đổi đời sống cũ, cần phải cất lên tiếng nói của mình một cách ngay thẳng chính trực. Và họ đã làm việc đó. Đó là một cái mốc người sáng mà họ đã bước qua ranh giới của sự sợ hãi. Nhưng cái hành trang mà họ đem theo khi bước qua cái ranh giới đó vẫn là những điều như là cháu vừa mới nói, là công nhân vừa mới nói. Đó là những điểm yếu, những khiếm khuyết, những tật xấu, những sai lầm, những lạc hậu của văn hóa, lối sống, hiểu biết, tính cách, vân vân, vẫn còn rất nhiều trong cái hành lý mà họ bước vào phong trào đấu tranh dân chủ. Vậy thì cái điều này không phải là sớm mà có thể vứt bỏ hay là thay đổi được. Muốn thay đổi hay vứt bỏ nó thì trước hết điều tiên quyết là phải có một cái nhìn nhận khách quan, đấy, ngay thẳng chính trực với chính bản thân mình, thì mình mới có thể thay đổi tốt lên để mà tiến bộ. Chứ không phải vì tôi bỗng nhận ra rằng tôi thích dân chủ, thích tự do mà tôi thành một người tốt. Không phải như vậy. Không có chuyện như vậy bao giờ cả. Và nhiều người, cái này là triết lý người xưa đã đúc kết cả Tây Phương và Đông Phương. Đó là vô sỉ thì bất thành nhân. Tức là một người không có liêm sỉ, không có khả năng tự soi xét lại chính mình, tự sỉ nhục những điều sai trái mà chính mình đã gây ra. Tức là một cái người biết sám hối, biết xét lại chính bản thân mình đã, thì thực sự sẽ rất là khó để mà thay đổi, cũng như là tự thân thay đổi, cũng như là góp phần vào sự thay đổi chung. Thì cái câu chuyện của phong trào đấu tranh dân chủ cũng là như vậy. Cho nên hiện giờ có thể nói phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam đã có một cái lực lượng đông đảo về con số những người dân cất lên tiếng nói chính trực của mình, những cái suy nghĩ chân thật của mình về hiện tình xã hội, về nền chính trị của Việt Nam. Và đó là một điều rất là đáng mừng. Còn như công nhân vừa mới nói đó, cái hành trình mà họ đang đến với phong trào đấu tranh dân chủ đó, thì những cái sự yếu kém mà tệ hại họ cũng đem theo luôn, chứ không phải là không, không phải là họ vứt bỏ đi. Và cái việc mà để cho bản thân mình tốt lên, rồi góp phần vào sự tốt lên của phong trào nói chung đó, cần một cái quá trình rất là lâu dài. Và khi nhìn vào cuộc nổi dậy của người Hồng Kông đó, thì chúng ta thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ vô cùng, là bởi vì họ rất là đoàn kết. Họ đang ở trong một cái hoàn cảnh mà mọi người đánh giá, các chuyên gia đánh giá là rất là đặc biệt, là gần như họ cũng không có một lãnh tụ chung. Thưa chú, họ không có một lãnh tụ chung, đấy, như là trong cái cẩm nang mà Việt Cộng của chú vừa mới trích. Họ không có một lãnh tụ chung, hoặc có thể nói là họ có rất nhiều những lãnh tụ cấp vừa, không biết nói gì nữa. Nhưng mà họ chưa bầu ra được, họ chưa chọn ra được một lãnh tụ chung lớn nhất, cao nhất, thống nhất của họ phục tùng. Nhưng đấy cũng là một cái hoàn cảnh, một cái tình huống nó rất là đặc biệt. Mà khi mà chúng ta nhìn ngược trở lại những cái cuộc đấu tranh dân chủ trước đây, những cuộc cách mạng dân chủ trước đây trên thế giới đó, thì gần như chẳng có một cái phong trào dân chủ nào mà lại lặp lại y nguyên phong trào dân chủ trước đó. Nó sẽ luôn có những cái nét khác biệt, mới mẻ và thú vị vô cùng. Và đó cũng chính là một hiểu được điều đó cũng khiến cho công nhân cảm thấy rất là lạc quan. Cho dù chưa hình dung được một cách cụ thể và quá tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn tiến như thế nào. Nhưng cái cách nhìn cởi mở như vậy khiến cho mình có một cái tâm thế là đón nhận những điều mới mẻ, và dùng một cách rất là thoải mái và tràn đầy nhiều hy vọng. Thì nói rằng Việt Cộng làm mọi cách để cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam không có một lãnh tụ chung thì đã chắc mình cái mục tiêu đó là đúng hướng. Bởi vì đâu có cần thiết nhất thiết là phải có một lãnh tụ chung lớn nhất, không nhất thiết phải như vậy. Mặc dù có thì cũng tốt đấy, nhưng nếu không có thì trong một cái diễn biến chung, trong một cái dòng chảy chung của văn hóa thời đại thì người ta thấy rằng là mỗi một cá nhân ngày càng trở nên quan trọng và ấn tượng. Vậy thì nếu như có một dàn các lãnh tụ ở cấp vừa đúng không, đều rất là nổi bật, rất là thu phục thì cũng rất là tốt. Và nói chung là khi Cộng sản áp đặt những cái khuôn để mà đàn áp phong trào đấu tranh dân chủ thì đấy là việc của bọn chúng. Còn phong trào đấu tranh dân chủ chắc chắn là sẽ phát triển, nảy nở một cách vừa tự nhiên vừa kế thừa, và sẽ luôn có những cái yếu tố mà kẻ thù không ngờ tới, thậm chí người trong cuộc còn không ngờ tới. Vậy thì không cớ gì mà chúng ta phải quá lo lắng, nghi ngờ hoặc là bối rối hoặc là cảm thấy là buồn phiền vì phong trào đấu tranh dân chủ không như ý của chúng ta. Bởi vì không như ý của chúng ta thì cũng không như ý của chúng nó. Việc của chúng ta là hiện nay nhìn nhận thực tế một cách khách quan đầy đủ, và phải luôn trong một cái hoàn cảnh như hiện nay đó, thì cái sự trà trộn vẫn còn rất nhiều, thì chắc chắn là chúng ta phải tự mình trở thành một tấm gương để cho tạo nên được một cái niềm tin mà vững tin vào bản thân mình, vững tin vào lý tưởng mà mình theo đuổi hơn là trông chờ hoặc là ỷ lại vào một cái điều gì đó, mà đôi khi điều gì đó lại là do chính Việt Cộng chúng ném ra để mà phân tán phân tâm, làm cho chúng ta không còn tập trung được vào những cái điều mà chúng ta theo đuổi. Tất cả những thứ đó của Việt Cộng không nhằm một mục đích nào khác là làm cho chúng ta mất thời giờ, mất năng lực, năng lượng. Và cuối cùng thì mọi người đều biết đúng không ạ, thời giờ và năng lượng thì có hạn, và chúng ta sẽ không còn đủ một cái sự lạc quan, một cái tinh thần vững vàng để mà vượt qua tất cả những sự khó khăn, những sự lâu dài mà gần như là không có cách nào ngoài một cách là phải đối mặt. Còn nếu không đối mặt, tức là từ bỏ luôn, trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta đấu tranh dân chủ chống lại một nền độc tài toàn diện. Tôi nhắc lại, những quý vị, trên thế giới này chỉ còn vài nước mà trong đó có Việt Nam là độc tài toàn diện, độc tài công an trị, bạo lực khoảng 100% đối với những tiếng nói bất đồng, chứ không phải như độc tài như ở những nước châu Phi hoặc là một vài kẻ độc tài, mà đây là cả một thể chế chúng thống nhất và cấu kết với nhau chặt chẽ để mà giữ cái nền độc tài chính trị của chúng. Thì trong một cái hoàn cảnh phải nói là đặc biệt nghiệt ngã như vậy của Việt Nam, thì công nhân vẫn nghiêng về một cách hoàn toàn đó là khách quan và tin tưởng và mừng vui đối với phong trào đấu tranh dân chủ.
Thưa cô, Lê Thị Công Nhân,
điều đó nó không,
cô biết,
nó
cô
không
biết
gắn với một cái kết quả là giống mọi người hay đặt ra đó, năm nào ngày nào chúng ta sẽ thắng lợi, những câu hỏi như vậy thực sự là nó vô bổ và nó vô nghĩa, nó đưa người ta vào chỗ bế tắc, câu hỏi lại đưa vào bế tắc, nên là cái điều đấy nó hoàn toàn không phù hợp với một cái người có hiểu biết về phong trào đấu tranh dân chủ.
Lê Thị Công Nhân, cô biết nhà thơ Bùi Minh Quốc đã có lần chúng tôi gặp ông tại xứ Texas Hoa Kỳ này, ông ấy viết cái câu thơ đại ý là ta cúi xuống, ta nhìn chúng lớn, ngẩng đầu lên chúng cũng thường thôi. Nỗi sợ không có sức mạnh đặc biệt gì, trừ khi chúng ta để cho sức mạnh bằng cách cúi đầu, sức mạnh nó làm chủ mình bằng cách cúi đầu trước nó. Cô biết, tôi cảm ơn những cái điều tâm tình của cô về phong trào dân chủ. Cô biết quyền lực nó có hai dạng, một dạng sinh ra từ nỗi sợ hãi như cô nói phải vượt qua sợ hãi, và một dạng khác nó sinh ra từ những yêu thương. Quyền lực dựa trên tình yêu thương hàng nghìn lần hàng nghìn lần hiệu quả và lâu dài hơn quyền lực dựa trên sự sợ hãi, thưa cô. Ngày hôm nay trong chương trình Mùa Thu và chương trình Yêu và Sợ Hãi, có câu thơ tôi đọc hôm qua là: từ độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là mùa thu Hà Nội? Mùa thu tại Việt Nam nhẹ nhàng mà sâu sắc, khiến cho những người con Việt Nam xa quê hương như chúng tôi đây luôn luôn khắc khoải và nhớ nhung. Nhưng sẽ chẳng có một bầu trời xanh, có lá thu vàng và dòng sông trong vắt trong như trong cảm nhận của các nhà thơ, nếu cái đói, cái rét, cái không có tự do, cái không có tôn giáo, không có dân chủ và nhân quyền còn ngự trị trên đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Còn ngự trị còn đang bị cầm quyền, như cô nói, toàn độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng triệu người Việt Nam như tôi, tuổi phong sương ta cũng đã gắng đi tìm. Tuổi phong sương đã bao nhiêu năm chúng tôi vẫn đang đi tìm với cô, đi tìm một thể chế tốt lành cho nước Việt Nam. Có phải em là mùa thu xưa? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Thị Công Nhân. Ước gì chúng tôi có một tiếng đồng hồ nữa để chúng ta tâm tình về nỗi sợ và cái yêu của người Việt Nam với người Việt Nam, và cái yêu của người Việt Nam đối với phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Cô đã nhắc đến một điều rất là đúng, phong trào dân chủ ở Hồng Kông đang được tất cả các quan khách gia trên thế giới này theo dõi. Không có một người lãnh đạo nào cả, không có một người lãnh đạo nào cả. Ấy thế mà 1 tỷ người, 1 tỷ thằng Cộng sản Việt, Trung Quốc, Trung Cộng, nó đang sợ hãi cái phong trào này. Chúng tôi cảm ơn cô đã thức khuya chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho chồng, cho con lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cầu mong mọi sự an lành và hạnh phúc với cô và gia đình. Chúng ta sẽ có lần khác để gặp nhau nói về phong trào dân chủ, thưa cô. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Lê Thị Công Nhân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Lê Thị Công Nhân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.